thời mạt pháp. Thật ra cái từ này mang tính cách giống như là nói để khích lệ chúng ta tu hành, chứ thật ra Phật pháp thì không có mạt, mà con người mạt chứ không phải Phật pháp mạt. Phật pháp thời nào cũng vậy thôi. Nếu các vị nói rằng Phật pháp mạt thì thời này người ta tu rất là nhiều, chùa chiền mọc lên rất là nhiều, như vậy dựa vào những hình thức này làm sao mạt được? Kinh điển bây giờ nhiều gấp mấy chục lần thời Đức Phật còn tại thế. Xin thưa, thời Đức Phật tại thế cũng không có cuốn kinh nào nữa. Tại Đức Phật ngày xưa giảng cho các thánh đệ tử nghe và tự nhớ, 400 năm truyền qua lại bằng khẩu truyền như vậy, chứ không có văn bản để ghi chép thành từng bài như thế này. Các vị nào đã từng nghiên cứu Phật giáo là quá trình kết tập thành lập tam tạng kinh điển Phật giáo, các vị hiểu điều này. Xin thưa các vị, 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn hoàn toàn không có kinh điển về Phật giáo, mà tất cả những điều này được người trước truyền tụng lại người sau bằng miệng mà thôi. Nhưng mà nhờ những người này là những bậc vô lậu, những bậc chứng thánh, cho nên trí tuệ tuyệt vời, cho nên nghe và ghi nhớ rất là chính xác. Vì vậy cho nên rằng 400 năm sau Đức Phật Niết Bàn bắt đầu mới có cái lời đầu tiên là thời của vua Ca Nị Sắc Ca, ngài mới tạo những cái giác đồng, những lá buông để viết kinh sách mà người ta gọi là bối diệp, hoặc là giác đồng để ghi lại những cái ký tự về Phật giáo, là những lời dạy của Đức Phật. Đó là những bản kinh đầu tiên trên thế giới về sự có mặt kinh điển của Phật giáo bằng văn tự. Cái này chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều. Nhưng mà muốn nói như thế này, vì vậy dựa vào những điều này mà chúng ta gọi là Phật pháp mạt thì không có thể được. Bây giờ chùa chiền chúng ta lớn hơn nhiều thời kỳ Đức Phật, có phải không? Tăng ni tu tập cũng rất nhiều thì làm sao mạt được? Như vậy căn cứ vào hình thức này để nói là có mạt hay là ngày nào kinh điển mà không còn thì cái chuyện này khó hình dung và tưởng tượng lắm. Cho nên ở đây phải nói rằng cái mạt ở chỗ là con người cách xa Phật pháp, tâm địa thấp kém và nhiễm dục sâu dày, và ở đời có quá nhiều cạm bẫy và quá nhiều điều để làm chúng ta phải buông thả thân tâm. Chính chỗ đó làm chúng ta xa rời chánh pháp, chứ không phải là Phật pháp hồi thời đó nó vậy, Phật pháp giờ khác. Nếu các vị nào trong thời này ứng dụng y như những gì Đức Phật dạy thì các vị vẫn chứng thánh nay ngay cuộc đời này. Đây là một câu Đức Phật nói trong kinh. Đức Phật dạy cho một thầy tỳ kheo tên là Subhadda. Đức Phật nói như thế này: Này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu ai tu hành đúng như vậy thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy thời kỳ Đức Phật hay thời kỳ bây giờ, chúng ta ứng dụng y chang như Phật dạy, chúng ta vẫn đắc thánh quả giữa cõi đời này, không khác hơn được. Vì vậy pháp không có chánh tượng mạt, mà tại tâm con người có chánh có tượng có mạt. Vì vậy căn cứ vào hiện tượng mà nói, 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn xem như đó là thời kỳ chánh pháp, 1000 năm sau 500 năm đó thì coi là thời kỳ tượng pháp, và sau 1500 năm của chánh pháp và tượng pháp xem như là thời kỳ mạt pháp. Vậy ta về mặt hiện tượng, ta sống thời kỳ nào? Ta đang sống thời kỳ mạt pháp. Như vậy tại sao gọi là chữ mạt? Cái mạt không phải là tàn mạt, các vị hiểu vậy là sai lầm. Các vị nói nghèo mạt, cái mạt riệp, các vị tưởng tượng cho nên chánh pháp mà mạt pháp, các vị tưởng là nó tàn mạt. Không phải như vậy. Các vị nghĩ như vậy, các vị mới nghĩ đến sự điêu tàn nó như thế. Chánh pháp là thời kỳ còn đúng với những gì Đức Phật dạy, và những người thực hành tu hành y như những gì Đức Phật dạy, nó gọi là chánh pháp. Thời kỳ tượng pháp có nghĩa là nó ná ná, nó giống giống với những gì thời Đức Phật còn tại thế, nhưng mà đã được biến đổi ít nhiều, cho nên gọi là tượng pháp. Còn thời kỳ mạt pháp, cái mạt là cái ngọn, tức là ngọn có nghĩa là chúng ta đã cách xa rồi, cho nên chúng ta cứ châm chế, chúng ta cứ thay đổi, chúng ta cứ gia giảm, rồi chúng ta cứ cho là phương tiện. Tất cả những cái đó gọi là mạt đó. Tức là chúng ta xa rời thời chánh pháp rồi. Đời sống của tăng ni bây giờ nó cũng khác đi với tiền thời những cái con người sống như thời kỳ nguyên thủy Phật giáo rồi. Cái đó tách rời hơn một chút, chúng ta gọi là mạt pháp, tức là xa hơn. Chứ Phật pháp thì vẫn y như vậy, và người nào ứng dụng tu hành vẫn có kết quả y chang như cái thời Đức Phật vậy thôi. Cho nên ở đây tôi có nói như thế này, một nhà tu hay là người đời như các vị, nếu ai có quá nhiều nhu cầu và chúng ta tìm mọi cách để bù đắp nhu cầu của chúng ta quá nhiều, thì tự thân của người đó đời sống thiếu trí tuệ. Và một nhà tu cũng vậy, nếu có quá nhiều nhu cầu để giúp cho mình như một phương tiện càng nhiều thì trí tuệ lại càng khó phát hung chừng đấy. Vì vậy một người muốn phát sinh trí tuệ, đời sống phải tốt, thì người này càng phải có đời sống đơn giản. Một người tu đơn giản không mang tính cách là sống bê bối, mà đơn giản ở chỗ là cái gì không cần thiết thì đừng tạo thêm những nhu cầu cho mình. Hãy tự lực cánh sinh một cách mạnh mẽ thì đời sống trí tuệ và bản lĩnh người này tốt hơn. Cho nên ở thời đại này quá nhiều thứ để giúp chúng ta có những nhu cầu giải trí và mọi thứ quá đi. Vì vậy việc học tu của chúng ta gần như là chúng ta bị chi phối quá nhiều. Chính cái đó gọi là thời kỳ mạt pháp. Chứ không phải mạt pháp là Phật pháp tàn lụi đi. Làm gì tàn lụi? Bây giờ chùa chiền không phát hơn ngày xưa sao? Những tu viện giờ không nổi tiếng hơn ngày xưa sao? Những tu viện thời Đức Phật giờ còn lại cái nền không á? Các vị xem phim Phật Quốc Ký Sự các vị thấy đó. Thành ra đừng có hiểu một cách lầm rồi chúng ta nhận ra những điều này là không đúng. Cái việc đó là như vậy. A Di Đà Phật.